Chuyện ba người phi công tị nạn của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 19. Trời bên ngoài lạnh như cắt da, chúng tôi đi bộ tới trụ sở, tay bỏ vào túi và đầu cúi xuống để tránh những ngọn gió như những làn roi quất vào mặt, vào tai, đau buốt tận xương tủy. Trời đất và vạn vật, nhìn đi đâu cũng thấy buồn và thảm quá, gió rít lên từng cơn ở hai vai, hai bên tay tôi, đường phố vắng lặng như một thành phố ma. Lác đác đó đây, ở hai bên đường là một vài thân cây trũi lá, đứng một cách trơ trọi, buồn thảm và cô đơn. Tôi thấy tội nghiệp chúng nó quá, những thân cây trụi lá và to lớn này, không hiểu mùa xuân và mùa hè chúng nó hùng vĩ và tươi đẹp như thế nào, nhưng bây giờ thì chúng nó thấy sa sút và cô đơn quá, không biết chúng nó có linh hồn không nhỉ? Tôi nghĩ chắc là có, bởi vì tôi nghe người ta nói rằng bất cứ một sinh vật hay động vật gì, nếu có sự sống là phải có linh hồn, và tâm trạng chúng nó bây giờ chắc chắn là phải giống như tâm trạng của những người lính trẻ xa nhà như chúng tôi, những người lính trẻ của một đạo quân đã bị đè bẹp. Rồi tôi lại nhớ đến Trang. Phải, suốt sáng hôm đó, nhìn thấy bất cứ một cái gì trong nhà, đầu óc tôi cũng nghĩ đến Trang. Này là cái ghế sofa Trang đã ngồi, này là cái ly nước Trang đã cầm lên uống, này là chiếc xe Trang đã leo lên ngồi và chúng tôi đã ôm ấp và hôn hít nhau mùi mẫn hơn bất cứ một cặp tình nhân nào trên cõi đời này. Ôi, tôi nhớ Trang quá, và tự hỏi, không biết giờ này nàng đang làm gì? Trang có tội gì với tôi không nhỉ? Tôi lại hỏi, không, tôi không biết, tôi có thể là không. Trang có bầu, theo lời nàng nói, có lẽ một phần do lỗi của tôi, vì hồi mới gặp nhau ở trong trại tị nạn, tôi chỉ mãi lo chơi, lo mở tiệm hớt tóc để kiếm tiền mà không chịu lo tán tỉnh nàng. Đã có lần nàng bảo rằng nếu anh tán Trang, thì Trang đã là của anh. Và nếu như anh hỏi cưới Trang, thì bố Trang đã vô cùng sung sướng vì có được một chú rể phi công đẹp trai ngon lành như anh đây. Câu này do chính miệng Trang nói, tôi thề với trời đất là tôi không thể chế ra những hay tưởng tượng để tự đề cao tôi. Và nếu thế thì chúng tôi đã hạnh phúc bên nhau. Nhưng tôi đã không tán Trang, và bây giờ người đi bên cạnh tôi không phải là Trang thơm như muối mít mà lại là thằng Hạnh mắc dịch. Thằng anh bất đắc dĩ, thằng anh tội nghiệp, thằng anh ngu dốt vì lỡ miệng gọi Trang là em. Sao mà tôi chán nó thế, và tôi cũng nhớ Trang nữa, nhớ ghê gớm. Một lần nữa, tôi lại đi ngang chiếc xe có một hình ảnh quen thuộc nhưng không nhớ trước ra được. Thằng Hạnh thì chẳng để ý gì cả, thò tay thắt lại cái phu la, rồi sau đó thò tay vào túi móc mãi mới lấy ra được một cái lược để chải đầu. Trời ạ, gió như thế này, lạnh như thế này, mà cái thằng anh rể hụt của tôi còn nghĩ đến chuyện sửa sang sắc đẹp, thì trong thế gian chỉ có nó là một, tôi đành chịu thua. Trụ sở Hội Việt Mỹ, đi ngoài đường thấy nhỏ bé tiêu điều, nhưng bước lên mấy bậc thềm thì tôi mới thấy nó không nhỏ lắm. Hơn nữa căn nhà, chiều ngang không lớn nhưng chiều dài khá sâu, có lẽ ngày xưa là một khách sạn hay gì gì đó và chứa được khá nhiều người. Tôi vừa leo lên mấy bậc thềm thì đã nghe được những tiếng cười toàn bằng tiếng Việt từ bên trong vẳng ra. Tôi chưa kịp gõ cửa thì cánh cửa đã bật mở, một khuôn mặt đàn bà khá đẹp xuất hiện với một nụ cười rất dễ thương hiện ra. À, kính chào hai anh, trời lạnh như thế này mà các anh đến được thì thật là quý hóa quá. Kính mời hai anh vào nhà. Tôi muốn té xuống bậc, mấy bậc thềm. Trời ạ, quả đất này sao có nhiều giai nhân thế? Đây là một giai nhân nữa. Nàng nói giọng bắt, dịu dàng. Điều đầu tiên mà tôi để ý là cặp mắt nàng thật to và nàng có một cái nhìn rất lạ lùng. Tôi chưa kịp nói gì thì thằng Hạnh đã từ phía sau đưa tay ra trước. À, chào cô, tên tôi là Hạnh. À, kính chào ông Hạnh, mời ông vào, tôi tên là Nhung. Nàng quay sang tôi, lúc ấy tôi còn đang đứng ú ớ. Còn anh, đây là... Tôi chưa kịp nói thì thằng Hạnh đã trả lời giùm tôi. Tên của nó là Nhị, bạn có tôi đó. Kính chào ông Nhị, tôi tên Nhung. Tôi Lý Nhí, chào chào. Mãi đến lúc ấy tôi mới biết vì sao tôi không ăn nói gì được. Lý do là bởi Nhung lớn hơn tôi cỡ chừng vài tuổi, không quá 4 tuổi, nhưng tôi không dám gọi là chị. Lỡ sau này có muốn tán tỉnh gì thì cũng khó. Nhưng không có lý lại gọi em vì sợ người ta chửi. Đúng ra thì tôi chỉ cần gọi là cô thì vấn đề đã được giải quyết ổn thỏa. Nhưng không hiểu tại sao, có lẽ đây là phản ứng thông thường của tôi khi gặp một người đẹp. Tôi đâm ra ú ớ. Có lẽ vì thế mà thằng Hạnh luôn luôn coi tôi là một thằng cù lần. Cuối cùng thì tôi cũng rặn ra được một câu, chào cô Nhung, nhưng tôi không biết nàng có hiểu tôi muốn nói gì không, vì tôi run quá. Nhung cười, hàm răng trắng và đều đặn, nàng mở rộng cánh cửa, tôi để ý, nàng mặc bộ đồ đậm thật đẹp. Đồng thời, cặp mắt của một thằng đàn ông háo đói lâu ngày phải để ý đến cái bộ ngực tròn trịa khá lớn của nàng. À, mời các anh vào, mời vào. Chúng tôi bước vào nhà và một chuyện vô tình nhưng vô cùng cùng thích thú đã xảy ra giữa tôi và Nhung, xảy ra vào đúng lúc mà tôi không ngờ nhất trong cuộc đời mình. Vì cánh cửa Hội Việt Mỹ, Nhung đang mở là loại cửa, có lò xo nên người mở phải đứng một bên để giữ cửa cho người vào. Tôi bước vào trước nhưng thằng Hạnh không hiểu vì hấp tấp thế nào. Xin mở ngoặc có lẽ muốn đi qua mặt tôi để được gặp Nhung trước, xin đóng ngoặc. Nên nó đâm sầm vào lưng tôi, đẩy tôi thẳng vào người Nhung. Tôi chưa kịp cưỡng người lại, thì người tôi đã đâm vào bộ vú mềm mại của Nhung. Bình thường mà được đâm người vào vú của đàn bà đẹp thì chắc tôi đã sung sướng lắm. Nhưng hôm ấy tôi sợ quá nên chẳng thấy thích thú gì cả. Tôi xin thề với trời đất như thế. Tôi sợ là bởi hôm ấy là lần đầu tiên đến một nơi xa lạ để họp. Và trong phòng lại có nhiều người đang nhìn ra theo dõi mọi động tác của chúng tôi. Bị bất ngờ đâm vào vú của chủ nhà, tôi hoảng quá, miệng thì la xin lỗi lìa lịa và tôi đưa tay lên theo phản ứng tự nhiên để phân bua. Bàn tay tôi vụng về thế nào lại đâm vào vú của Nhung một lần nữa. Lần này thì từ dưới đâm lên và tôi còn nhớ rõ là chạm phải bộ nịch vú hơi cứng của nàng. Tôi mắc cỡ quá và lại mở miệng xin lỗi lìa lịa. Nhung liền buông cánh cửa ra và đứng lùi vào trong. Nhưng cặp mắt nàng lại nhìn tôi và hình như miệng nàng mỉm cười một cách bí mật. Phần tôi vì sợ và mắc cỡ quá tôi không dám nhìn nàng. Như đã nói, trong phòng lúc ấy đã có khá nhiều người rồi. Họ đứng thành từng nhóm nhỏ, đàn ông với đàn ông, đàn bà với đàn bà, con nít với con nít để tán chuyện gẫu với nhau. Chuyện này xảy ra rất thường trong những buổi họp mặt giữa người Việt Nam với nhau. Tôi với thằng Hạnh đứng một chỗ, giáo giác nhìn quanh, chưa biết phải tham gia nhóm nào. Tùy thế, tôi thấy thằng Hạnh bỗng trở nên đạo mạo như một ông giáo làng. Nó cởi áo khoác đưa cho Nhung một cách lịch lãm, rồi đứng nghiêm chỉnh, nhìn thẳng phía trước, không nói cái gì cả. Bỗng dưng, có tiếng gọi mừng rỡ. À, anh Nhĩ, anh Hạnh, từ trong đám người xa lạ. Tôi ngạc nhiên đến giật mình, tự hỏi rằng chúng tôi chẳng quen ai. Tại sao người ta gọi chúng tôi anh Hạnh, anh Nhĩ ngọt sớt như thế? Tôi nhìn ra và thấy ngay ở trong cái đám người xa lạ là một thằng nhóc con đang toét miệng cười đưa hàm răng đều đặn và trắng hiếu ra. Cả hai tay đưa lên cao vẫy vẫy một cách mừng rỡ vô cùng. Tôi nhận ra ngay đó là thằng Thắng, em của Trinh, người vợ hụt của thằng Hạnh. Theo tâm lý bình thường của con người, một khi mình nhìn thấy ai vui vẻ và mừng rỡ khi gặp mình, thì phản ứng tự nhiên của mình là mừng rỡ để đáp lễ. Riêng tôi đối với thằng Thắng thì còn hơn nữa. Chúng tôi có nhiều kỷ niệm với nhau, dù rằng đó là những kỷ niệm của một thằng con nít hay một thằng nhóc mới lớn. Và như thế, bao nhiêu tâm hồn của những thằng nhóc mới lớn khác, tâm hồn nó đơn giản và trong sạch như một tờ giấy trắng, tâm địa nó hiền hòa chất phác. Tôi nhớ lại những lúc khi thằng Hạnh dắt em Trinh đi hết shopping này tới shopping khác. Tôi và nó chỉ tìm những thú vui đơn giản ở cái cánh rừng nhỏ phía sau nhà nó. Tôi với lon bia trong tay, khi thì đi bắn chim, khi chúng tôi lang thang ngắm trời ngắm đất. Tôi kể chuyện không quân cho nó nghe và nó kể chuyện bố nó cho tôi nghe. Có nhiều khi chúng tôi nằm trên mặt đất cả tiếng đồng hồ để ngắm lá vàng rơi. Không có cảnh nào đẹp bằng cảnh lá vàng rơi. Thành phố Kansas City năm ấy không biết sao có lắm lá vàng rơi như thế. Hơn nữa, sinh ra và lớn lên ở một thành phố miền núi là bang mê thuộc. Suốt đời, tôi luôn luôn bị ám ảnh bởi cảnh lá vàng rơi. Tôi nhớ đã có lần bảo thằng Thắng rằng một chiếc lá vàng rơi là biểu tượng của một linh hồn rơi rụng. Mình phải kính nể chiếc lá vàng nằm im trên mặt đất. Thằng Thắng có vẻ suy nghĩ nhiều lắm về câu nói này. Tôi đưa hai tay ra, la lớn lên, bằng một giọng rất chân tình, không cần biết đến ai cả. À, Thắng, Thắng, em có khỏe không? Thằng Thắng nghe như thế thì khoái chí lắm, bỏ chạy sang tôi. Trong lúc thằng Thắng chạy sang tôi chợt giật mình khi nhận ra em Trinh đang đứng bên cạnh nó. Cặp mắt em buồn và không hiểu một lý do gì đó mà lúc ấy tôi chưa hiểu được. Em Trinh đang nhìn tôi bằng một cách say đắm. Tại sao em lại nhìn tôi bằng một cặp mắt say đắm như thế? Tôi tự hỏi lòng mình và tự hỏi vừa cảm thấy sung sướng. Tôi chưa có thời giờ để suy nghĩ về câu hỏi của mình thì thằng Thắng đã xuất hiện ngay trước mặt tôi. Nó thương và quý tôi thật tình, tôi thấy như vậy. Chúng tôi bắt tay nhau như hai anh em ruột lâu ngày không gặp gỡ. Thằng Thắng nói liền, à anh Nhĩ, chị Trinh nhắc anh hoài. Ê trời đất, tôi mà tốt số đến như vậy sao? Năm 1975, sau cuộc thua trận, mà nếu còn có một người nào nghĩ đến tôi, một anh chàng phi công nghèo nàn khốn khổ thì quả là chuyện đáng mừng rồi. Đằng này, tôi lại được một em bé thơm như muối mít mà lại cũng mơ tưởng nhắc đến, thì tôi không sung sướng và hãnh diện làm sao được. Hóa ra, tôi cũng đâu có đến nỗi tệ như bạn bè tôi thường nghĩ. Tôi sướng quá, miệng thì hỏi, và cặp mắt thì vẫn cứ tiếp tục nhìn về phía Trinh, lúc ấy vẫn còn đang nhìn tôi. Chị Trinh nhắc gì anh? Thắng trả lời thẳng thắn. Chị ấy bảo anh trẻ tuổi mà cứ rượu chè ly bì suốt ngày như thế thì coi chừng có ngày chết sớm. Tôi khựng người lên một phát. Trời ạ, tưởng em Trinh nhắc tôi đẹp trai hay ngon lành như thế nào, hóa ra là chê là một thằng mê uống rượu thì buồn quá, đẹp mặt phi công thật. Trái bóng huỳnh hoàng trong người tôi liền xẹp xuống một phát. Tôi cảm thấy đau khổ và ngượng ngùng. Tôi không nhìn Trinh nữa mà lẩm bẩm với lòng mình rằng, mẹ tôi uống rượu, tôi chết sớm thì kệ tôi, có việc chó gì đến cô mà cô phải thắc mắc. Rồi tôi đưa cặp mắt phẫn uất lên nhìn nàng. Trinh vẫn tiếp tục nhìn tôi bằng một cặp mắt nay ngơ ngác, nửa muốn như dò hỏi, nửa muốn như xin lỗi tôi. Thằng Thắng quay sang thằng Hạnh buông một câu rất vô tình của một thằng con nít. À, anh Hạnh, anh khỏe không? Anh lấy vợ chưa? Thằng Hạnh nhăn nhó, vừa đau khổ, vừa bực mình, vừa quê nữa. Anh chưa có lấy vợ. Cay cú, vì bị em Trinh chê tôi là một thằng mê uống rượu, tôi phản pháo giùm cho thằng Hạnh. Thế chị của Trinh, chị Trinh của em có chồng chưa? Thằng Thắng lắc đầu một cách tự nhiên của một thằng con nít, quay lại lườm chỉ nó một phát. Ê, chị ấy khó bỏ sự, ai mà thèm lấy chị? Tôi bật cười, mày nói bậy. Người như chị Trinh, mày thì chỉ cần ngoắc một cái là sẽ có vô khối thằng chạy tới quỳ dưới chân để xin làm tôi tớ mà phục vụ suốt đời. Tôi nói thế và đưa mắt nhìn thằng Hạnh. Nó tảng lờ làm như không nghe tôi nói và đồng thời là một chuyện rất đáng làm lúc ấy là bước tới một bước, cười toét miệng và bắt chuyện với Nhung vừa đi tới. À, cảm ơn cô Nhung đã treo hộ tôi cái áo. Ê, trời lạnh quá, áo thì nặng mà không mặc không được. Ê, dân, trời lạnh quá anh Hạnh ạ. Việt Nam mình có bao giờ lạnh như thế này đâu. Thằng phi công vào đề liền, buông liền một câu. À, thưa cô Nhung, tôi xin phép được hỏi cô Nhung ở đâu, có gần đây không? Nhung trả lời. À, dạ, Nhung ở gần đây thôi anh. Còn anh ở đâu? Nghe như thế một lúc, tôi thấy nàng ăn nói ngọt ngào và dễ thương quá. Bỗng dưng, tôi muốn chảy nước miếng. Tôi đứng nói chuyện bâng quơ với thằng Thắng một, nhưng hai lỗ tai thì để ý nghe thử Nhung và thằng Hạnh nói gì với nhau. Dĩ nhiên là gặp phải một nàng tiên đẹp như thế này thì thằng bạn của tôi phải mở máy tán. Nhưng tôi ngạc nhiên khi thấy thằng Hạnh bỗng dưng ăn nói lịch sự và đúng đắn quá. Đúng đắn đến độ tôi tự hỏi rằng mình không biết thằng Hạnh nó muốn tán tỉnh nàng hay không. Nó ăn nói, điệu bộ và lời lẽ chẳng khác gì một nhà giáo ở Việt Nam. Người ta nói sự đau khổ là một thầy dạy tốt. Có lẽ sau khi bị mất hai em gái thơm như muối mít, thằng Hạnh đã trưởng thành để lột xác trở thành một con người mới. Một con người không còn bị con chim hành hạ dày vò. Nó ăn nói thận trọng, không phủ đầu, không nhăm nhở phủ phàng như hồi còn ở Việt Nam. Ôi, trong cái rủi bị mất nước lại có cái may khác. Biết đâu chừng, nhờ biến cố này, thằng bạn trời đánh của tôi đã trở thành một con người mẫu mực đàng hoàng. Nghe lóm chuyện một lúc, tôi biết cô Nhung giữ một chức vụ trong ban điều hành của cái hội Việt Mỹ này. Chủ tịch là một ông Mỹ. Tôi thắc mắc tự hỏi không biết, có phải nàng là tác giả của lá thư biểu tình không? Có lẽ là không. Một con người ăn nói lịch lãm và hiểu biết như thế này không thể là tác giả của lá thư đó được. Như thế thì ai? Tôi nghĩ trước sau gì mình cũng phải sẽ gặp. Một lúc nào đó Nhung lại nói, à để Nhung giới thiệu với sếp với anh sếp của Nhung ngang. Ông ta rất dễ thương và rất thích người Việt Nam. Rồi nàng dìu thằng Hạnh đi, không ngó ngàng gì đến tôi cả. Nhìn nàng đi với thằng Hạnh, tôi bỗng thấy tự ái của mình bị tổn thương trầm trọng. Nhưng chỉ có tự ái bị tổn thương thôi, chứ con heo dâm dục trong lòng tôi thì không sao cả. Tôi nhìn theo Nhung và để ý thấy nàng có một thân hình đẹp quá, cái đẹp của một gái một con trong mòn con mắt. Mông đít nàng tròn trịa, đùi nàng chắc nịch, bước chân nàng đi ngúng nghỉ như những bước chân của những cô kiểu mẫu người Mỹ mà tôi thường nhìn thấy trên TV. Trời ơi, cặp mông đít nàng thật đẹp, không biết ai sẽ là người sẽ được diễm phúc ôm ấp cái cọc mông này. Cứ theo những gì tôi nhìn thấy thì thằng Hạnh rất có nhiều hy vọng. Ôi, tôi ghen với nó quá. Nghĩ đến đó tự nhiên tôi thở dài ra một tiếng. Nhưng tiếng thở dài của tôi chưa chấm dứt thì đã một giọng đàn bà cất lên ở ngay phía sau lưng tôi. Ê, nhìn cái gì á mà như muốn ăn tươi nuốt sống người ta thế? Tôi giật nảy mình như đã phải cục than đỏ. Nhìn lại thì đã thấy Trinh đứng sau lưng tôi không biết từ lúc nào. Nàng đã bắt quả tang tôi đang nhìn lén vào cái mông đít đàn bà và thở dài đau khổ. Tôi hoảng quá, liền nói bừa đã chạy tội. Trinh, đâu có, anh đang nhìn thằng Hạnh đó chứ. Trinh phì cười. Có gì xấu đâu mà phải chối anh nhỉ, đàn ông ai cũng như vậy mà. Tôi giả vờ ngây thơ. Thiệt à, anh đâu có biết. Rồi nàng liếc xéo tôi. Nhìn đã chưa? Dĩ nhiên là nhìn mong đích thì làm sao đã cho được, sợ mới đã và ôm ấp thì càng đã hơn nữa. Nhưng tôi không nói gì cả, chỉ cười cười. Trinh tiếp. Sao lâu quá rồi không thấy anh xuống nhà chơi? Được Trinh hỏi như thế tôi mừng lắm. Từ khi bị mẹ Trinh bắt tội đọc cái lá thư tố cáo thằng Hạnh đã có vợ, tôi luôn luôn mang mặc cảm tội lỗi vì đã đồng lõa với thằng Hạnh để lừa mẹ nàng, nên không bao giờ dám nghĩ đến chuyện gọi điện thoại cho nàng hay xuống thăm nàng. Bây giờ nàng nói thế có nghĩa rằng chỉ có mình thằng Hạnh bị khai trừ khỏi nhà nàng. Còn tôi, nếu tôi muốn, tôi vẫn có quyền xuống nhà nàng dễ dàng. Tuy mừng lắm, nhưng tôi làm bộ mặt tỉnh bơ và nói dối. Hey, lúc này bọn anh bận quá, vừa làm việc vừa đi học thêm ban đêm để lo chuyện tương lai. Dĩ nhiên là tôi chỉ xạo. Tôi và thằng Hạnh sau 8 tiếng đồng hồ rửa chén chùa nhà ở sở, về tới nhà thì đứa nào cũng mệt phờ người, chỉ biết nằm phì ra coi TV, uống bia và nói chuyện tán gái, chuyện dâm dục, làm chó gì có thời giờ để lo tương lai mà bày đặt. Trinh cười, hey, các anh giỏi quá nhỉ, đúng là phi công của Việt Nam. Bận như thế mà có thời giờ đi họp tổ chức, Tết thì mấy anh còn có tinh thần nữa, Trinh phải hoan hô các anh. Tôi nhún vai, đã lỡ phóng lao thì phải theo lao. À, bọn anh đều như thế cả, hy sinh nhiều nó quen rồi, bây giờ không hy sinh không có được. Thằng Thắng bỗng dưng chêm vào một câu, à, anh Nhị hỏi chị Trinh có chồng chưa, em bảo khó tánh như chị thì ai mà thèm lấy. Mồm con nít gớm thật, tôi chối liền. Ê, hỏi là hỏi cho vui vậy thôi mà. Trinh lườm thằng Thắng một phát rồi nhìn thẳng vào mặt tôi, buông một câu não nề, một câu mà tôi không bao giờ ngờ tới. Thằng Thắng nó nói đúng đó anh ơi, khó tính như Trinh thì chỉ gặp toàn những người đã có vợ như anh Hạnh không à. Thế còn anh đứng đây thì như thế nào, anh chưa vợ? Tôi suy nghĩ như thế nhưng không nói gì. Ngay lúc ấy có tiếng loa phóng thanh mời tất cả quan khách vào phòng họp ở phía sau. Ngay phía sau phòng khách, phía trước là một phòng họp khá lớn với khoảng gần 50 cái ghế sắt đã kê sẵn thành 7-8 hàng. Góc phòng là một cái bàn nhỏ có cà phê và bánh ngọt. Ở cuối phòng là một cái bàn dài trải khăn trắng với 4 cái ghế dành cho chủ tọa đoàn ngồi. Trên bàn là một bình hoa, một cái micro và 4 ly nước. Bức tường phía sau có treo 2 lá cờ, một của Mỹ và một của Việt Nam Cộng Hòa nằm ngang với nhau. Phía dưới hàng chữ Hội Việt Mỹ chào mừng quý khách bằng 2 thứ tiếng Việt Mỹ. Nhìn cách sắp xếp bàn ghế và tổ chức, tôi phải ghi nhận Hội Việt Mỹ cũng biết cách tổ chức chứ không phải không. Số ghế có vẻ vừa vặn với số người tham dự. Tôi theo đám người bước vào phòng họp và đang tìm một chỗ ngồi thì bỗng giật mình khi nhìn thấy thằng Hạnh đang lúi cúi sắp xếp mấy cái y hệt như một người trong ban tổ chức. Không hiểu nó gia nhập Hội Việt Mỹ lúc nào nhỉ? Mẹ kiếp cái thằng này sao mà mau mắn thế? Tôi tự nói với lòng mình, có muốn tán nhung thì phải từ từ, làm cái gì mà nhặn lên mau như thế? Nó làm việc một cách hăng say, mặt mày tươi tắn, miệng cười te toét, hoàn toàn khác hẳn với thằng Hạnh buổi sáng hôm nay khi còn ở nhà. Tôi đưa mắt một vòng tìm Nhung nhưng không thấy nàng đâu cả. Phần 19 của ba truyện ba người phi công tị nạn đến đây đã chấm dứt. Xin tiếp tục theo phần thứ 20.